Đây Paris Arachi, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa cùng với Thanh Phương, Anh Vũ và Lê Vy xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 29 tháng 7 năm 2014. Nhiều đảng viên kỳ cựu kêu gọi Đảng Cộng sản Việt Nam từ bỏ chủ nghĩa xã hội, chuyển sang thể chế dân chủ. Bộ Ngoại giao Mỹ vẫn không đưa Việt Nam trở lại danh sách các quốc gia cần quan tâm đặc biệt về tự do tôn giáo. Trùm công an Trung Quốc Chu Vĩnh Khang chính thức bị điều tra về các cáo buộc tham nhũng. Mỹ tố cáo Nga thử tên lửa hành trình trái phép. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc biến đội tàu cá thành công cụ lấn chiếm Biển Đông. Kính thưa quý vị, trong một bức thư gửi Ban chấp hành Trung ương và toàn thể đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam đề ngày 28 tháng 7, nhiều đảng viên kỳ cựu, đứng đầu là Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, đã kêu gọi các nhà lãnh đạo Việt Nam từ bỏ, xin trích, đường lối sai lầm về xây dựng chủ nghĩa xã hội, để chuyển sang đường lối dân tộc và dân chủ, từ ngữ trong nguyên văn.
Các tác giả của bức thư ghi nhận rằng, công cuộc đổi mới gần 30 năm qua nhằm sửa chữa sai lầm về đường lối kinh tế nhưng chưa triệt để, trong khi vẫn giữ nguyên thể chế độc tài, độc đảng toàn trị, kìm hãm tự do, dân chủ và chia rẽ dân tộc. Theo họ, chính đường lối sai cùng với bộ máy cầm quyền quan liêu tha hóa đã tạo điều kiện cho sự lộng hành của các nhóm lợi ích bất chính gắn với vấn đề tham nhũng, đưa đất nước lâm vào khủng hoảng toàn diện, ngày càng tụt hậu so với nhiều nước chung quanh. Trong khi đó, giới lãnh đạo Trung Quốc từ lâu đã theo đuổi mưu đồ đặt Việt Nam vào vị thế lệ thuộc, phục vụ lợi ích của Trung Quốc. Tác giả bức thư ghi nhận rằng, sau Hội nghị Thành Đô năm 1990 đến nay, Việt Nam đã có nhiều nhân nhượng trong quan hệ với Trung Quốc, và càng nhân nhượng thì Trung Quốc càng lớn tới. Trước thực trạng đó, những người ký tên vào bức thư kêu gọi đảng từ bỏ đường lối sai lầm về xây dựng chủ nghĩa xã hội, chuyển hẳn sang đường lối dân tộc và dân chủ, chuyển đổi thể chế chính trị từ toàn trị sang dân chủ một cách kiên quyết nhưng ôn hòa. Họ cũng kêu gọi lãnh đạo đảng nhà nước thống nhất nhận định về mưu đồ và hành động của Trung Quốc đối với Việt Nam, từ bỏ những nhận thức mơ hồ, ảo tưởng về quan hệ Việt-Trung. Đặc biệt những người ký tên vào bức thư yêu cầu đảng phải công bố những điều quan trọng đã ký kết với Trung Quốc như thỏa thuận Thành Đô năm 1990, thỏa thuận về hoạch định biên giới trên đất liền và trên vịnh Bắc Bộ, những thỏa thuận về kinh tế. Họ kêu gọi các lãnh đạo Việt Nam phải nhanh chóng kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế nhằm phát huy thế mạnh chính nghĩa của Việt Nam trên trường quốc tế.
Còn vào hôm qua, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã công bố bản báo cáo thường niên của Bộ Ngoại giao Mỹ về tự do tôn giáo trên thế giới năm 2013. Bộ Ngoại giao Mỹ vẫn không đưa Việt Nam trở lại danh sách các quốc gia cần quan tâm đặc biệt về tự do tôn giáo, gọi tắt là CPC.
Báo cáo năm nay của Bộ Ngoại giao Mỹ đặc biệt chú trọng đến tình trạng kỳ thị, phân biệt đối xử hoặc ngược đãi các thiểu số tôn giáo trên thế giới, khiến cho hàng triệu người thuộc các thiểu số này phải rời bỏ làng quê, đi lánh nạn ở nơi khác. Trong cuộc họp báo để công bố bản phúc trình, ông Kerry thông báo đưa Turkmenistan, một nước Cộng hòa thuộc Liên Xô cũ, vào danh sách các quốc gia cần quan tâm đặc biệt về tự do tôn giáo, gọi tắt là CPC. Từ năm 2006 cho đến nay, danh sách này vẫn không thay đổi, tức là bao gồm các nước Miến Điện, Trung Quốc, Eritrea, Iran, Bắc Triều Tiên, Ả Rập Xê Út, Sudan và Uzbekistan. Việt Nam đã được Bộ Ngoại giao Mỹ rút khỏi danh sách này vào năm 2006 và cho tới nay vẫn chưa đưa Việt Nam trở lại danh sách, mặc dù Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ đã nhiều lần đề nghị như vậy. Tuy nhiên, trong phần nói về Việt Nam, bản báo cáo 2013 của Bộ Ngoại giao Mỹ ghi nhận rằng hiến pháp và các bộ luật chính sách của Việt Nam có quy định về quyền tự do tôn giáo, nhưng trên thực tế, chính phủ Hà Nội vẫn hạn chế tự do tôn giáo. Nhiều đơn xin đăng ký hoạt động của các tổ chức tôn giáo vẫn không được đáp ứng hoặc bị bác, thường là ở cấp tỉnh và cấp làng xã. Nhiều tổ chức tôn giáo chưa đăng ký cho biết họ vẫn bị đàn áp, đặc biệt là ở các vùng cao nguyên Trung Phần và Bắc Phần. Có nhiều tố cáo về các vụ đánh đập, bắt bớ giam cầm và truy tố hình sự. Báo cáo cho biết là các quan chức Hoa Kỳ cũng đã gặp gỡ tiếp xúc thường xuyên với các chức sắc tôn giáo, kể cả những nhà hoạt động tôn giáo, nằm trong danh sách theo dõi của chính phủ. Ngoại trưởng Hoa Kỳ, đại sứ phụ trách vấn đề tôn giáo quốc tế và các quan chức cao cấp khác của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng đã bày tỏ quan ngại về tự do tôn giáo với các quan chức của chính phủ Việt Nam, đồng thời kêu gọi Việt Nam cải thiện hơn nữa tự do tôn giáo.
Riêng về tình hình Trung Quốc, Tân Hoa Xã hôm nay loan tin, ông Chu Vĩnh Khang, cựu lãnh đạo an ninh nội chính, cựu ủy viên Bộ Chính trị, đồng thời là một trong những nhân vật quyền lực nhất của chế độ Bắc Kinh trong những năm 2010, đã chính thức bị đảng đặt vào vòng điều tra vì tham nhũng.
Theo Tân Hoa Xã, nhân vật một thời đầy quyền lực trong chế độ Cộng sản Bắc Kinh này bị cáo buộc vi phạm nghiêm trọng kỷ luật đảng, cụm từ vẫn quen dùng của chính quyền Trung Quốc mỗi khi xử lý các cán bộ lãnh đạo trong đảng hoặc vì tham nhũng hoặc vì bị thanh lọc nội bộ. Vẫn theo cơ quan thông tấn chính thức Trung Quốc, cuộc điều tra sẽ do Ban Thanh tra và Kỷ luật Trung ương tiến hành và quyết định này hoàn toàn phù hợp với điều lệ đảng và những quy định về chống tham nhũng. Ngoài ra, Tân Hoa Xã không cho biết thêm chi tiết nào về vụ việc liên quan. Ông Chu Vĩnh Khang năm nay 72 tuổi là nhân vật lãnh đạo cao cấp nhất của chế độ Cộng sản Trung Quốc kể từ khi thành lập năm 1949, bị đưa vào vòng điều tra vì tham nhũng. Đây là thông tin chính thức đầu tiên liên quan đến việc ông Chu Vĩnh Khang bị đặt trong vòng điều tra. Hồi cuối năm 2013, đã có nhiều tin đồn ông Chu Vĩnh Khang bị quản thúc tại gia. Gần đây, chính quyền Bắc Kinh đã cho điều tra bắt giữ và đưa ra tòa hàng chục quan chức cao cấp trong bộ máy công an, chính quyền hoặc trong giới doanh nghiệp vì những tội danh tham nhũng. Đáng chú ý, hầu hết các nhân vật bị xử lý đó đều được cho là tay chân thân cận của Chu Vĩnh Khang. Năm 2012, khi Trung Quốc thay đổi bộ máy lãnh đạo đưa ông Tập Cận Bình lên nắm quyền thì ông Chu Vĩnh Khang rút về hưu. Trước đó, ông từng là ủy viên Bộ Chính trị nắm toàn bộ an ninh nội chính của chế độ Chu Vĩnh Khang kiểm soát, toàn bộ ngành công an, tình báo cũng như hệ thống tư pháp cùng cả viện kiểm sát và tòa án. Ông Chu ở cương vị lãnh đạo này trong khoảng 5 năm, rút khỏi chính trường đồng thời uy thế. Quyền lực của Chu Vĩnh Khang cũng mất dần trong thế hệ lãnh đạo mới. Dấu hiệu đầu tiên là vụ án Bạc Hy Lai gây chấn động dư luận. Cựu bí thư thành ủy Trung Khánh, người được cho là đàn em và mà Chu Vĩnh Khang muốn đưa vào Bộ Chính trị đã bị bắt hồi đầu năm 2012 và cuối cùng phải lĩnh án tù chung thân vì tội tham nhũng, lạm quyền. Với việc ra lệnh điều tra Chu Vĩnh Khang, ông Tập Cận Bình đã phá vỡ một quy định bất thành văn trong đảng. Theo đó, các nhân vật từng vào đến Bộ Chính trị là bất khả xâm phạm cho dù đã về hưu.
Còn Hoa Kỳ thì đã vừa tố cáo Nga là đã vi phạm một hiệp ước kiểm soát vũ khí ký kết năm 1987 khi cho thử nghiệm một tên lửa hành trình phóng đi từ mặt đất. Theo hãng tin Pháp AFP, một quan chức Mỹ cao cấp vào hôm qua đã xác nhận nguồn tin trên và đánh giá đấy là một vấn đề rất nghiêm trọng. Theo viên chức kể trên, Washington đã nhiều lần lưu ý Nga về các vụ vi phạm và yêu cầu Nga tuân thủ hiệp ước INF, tức là Hiệp ước về lực lượng hạt nhân tầm trung, đã được Tổng thống Mỹ Ronald Reagan và lãnh đạo Liên Xô Gorbachev ký kết năm 87. Hiệp ước này có hiệu lực từ tháng 6 năm 88. Theo văn kiện đó, hai nước cam kết hủy bỏ mọi loại tên lửa đạn đạo và hành trình tầm trung, tức là từ 500 km cho đến 5.500 km. Trong thời hạn tối đa là 3 năm từ ngày hiệp ước có hiệu lực, việc sở hữu, sản xuất và thử nghiệm các loại tên lửa này cũng bị nghiêm cấm. Tuy nhiên, trong một báo cáo năm 2014, Mỹ kết luận rằng Nga đã vi phạm hiệp ước về lực lượng hạt nhân tầm trung. Nhật báo Mỹ New York Times còn tiết lộ rằng Nga đã bắt đầu tái lập việc thử nghiệm loại tên lửa bị cấm ngay từ năm 2008. Riêng vụ thử gần đây nhất đã được thực hiện cách nay vài tháng. Liên hiệp châu Âu chuẩn bị các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga. Đại sứ của 28 nước thành viên Liên hiệp châu Âu họp lại ở Brussels hôm nay để thông qua các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với nước Nga nhằm buộc Tổng thống Vladimir Putin ngừng hỗ trợ các công ty gây mất ổn định Ukraine.
Mục tiêu mà các lãnh đạo châu Âu cũng như Hoa Kỳ muốn nhắm tới đó là đóng cửa biên giới Nga-Ukraine để ngăn chặn việc cung cấp vũ khí cho phiến quân ly khai ở Ukraine và buộc họ phải thương lượng với chính quyền Kiev. Các biện pháp trừng phạt của Liên hiệp châu Âu bao gồm những lĩnh vực thị trường tài chính, buôn bán vũ khí, công nghệ năng lượng và các hàng hóa sử dụng vào mục đích dân sự lẫn quân sự. Các nước Liên hiệp châu Âu cũng dự trù trừng phạt các nhà doanh nghiệp thân cận với chính quyền Moscow, phong tỏa tài sản 4 nhà tài phiệt Nga hưởng lợi từ việc sáp nhập vùng Crimea hoặc đang hỗ trợ tích cực cho việc gây mất ổn định ở miền đông Ukraine. Đây là lần đầu tiên Liên hiệp châu Âu đánh vào hầu bao của giới doanh nghiệp thân chính quyền ở Nga, và đây là một tín hiệu rất rõ ràng về quyết tâm của Liên hiệp châu Âu trừng phạt những hoạt động gây mất ổn định Ukraine. Liên hiệp châu Âu đã có lập trường cứng rắn hơn với Nga kể từ khi máy bay của Malaysia Airlines bị rơi ở miền đông Ukraine ngày 17 tháng 7, có thể là do trúng tên lửa do phiến quân ly khai thân Nga bắn lên. Tai nạn này mà đã khiến 198 người thiệt mạng, 298 người thiệt mạng, trong đó có gần 200 công dân Hà Lan, đã khiến Liên hiệp châu Âu quyết định đánh vào nền kinh tế Nga sau nhiều tháng bất đồng nội bộ về vấn đề này.
Còn trên hiện trường, quân đội Ukraine tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch giành lại các vùng nằm trong tay phe ly khai thân Nga ở miền đông và đang có chiều hướng thắng thế, đặc biệt là tại vùng Donetsk. Trong những ngày qua, quân chính phủ Kiev đẩy mạnh các vụ tấn công và giành thêm nhiều thắng lợi trên chiến trường, theo như nhận định của đặc phái viên RFI Anastasia Bekcho.
Les forces ukrainiennes continuent leur progression du nord vers le sud et se rapprochent de la ville de Donetsk. Les combats violents se concentrent sur la ville de Gorlivka.
Có vẻ như quân đội Ukraine đang thắng thế trong các cuộc tấn công vào những trọng điểm chiến lược do quân nổi dậy nắm giữ. Quân chính phủ tiếp tục tiến từ phía bắc xuống phía nam, áp sát thành phố Donetsk. Trong khu vực này, các cuộc giao tranh đang tập trung ở thành phố Gorlivka. Đây là nơi đã trở thành một trong những chốt tiền đồn của lực lượng nổi dậy kể từ khi phải rút khỏi thành trì Slavyansk. Quân đội Ukraine thông báo là đã chiếm được Debaltseve, một địa phương gần thành phố. Các cuộc giao tranh vẫn diễn ra rất ác liệt. Hôm qua, các vụ bắn rocket đã làm 14 thường dân thiệt mạng, trong đó có hai trẻ nhỏ. Một vị trí chiến lược khác nằm ở phía đông thành phố Donetsk, gần với hiện trường tai nạn của chiếc máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysia. Theo Kiev, thì quân chính phủ đã vào được các địa phương như Shaksak và Torez và đã chiếm lại quả đồi Savua Muleya, một điểm chiến lược trong khu vực này. Ngoài ra, trang tin Internet của Tổng thống Ukraine thông báo đã lấy lại được Stepanivka, một địa phương nằm gần với nơi máy bay MH17 rơi về hướng nam. Trước chiến dịch quân sự của Kiev, đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc đã tố cáo Ukraine vi phạm nghị quyết 1266 của Hội đồng Bảo an, đồng thời ông kêu gọi ngừng ngay các cuộc giao tranh xung quanh khu vực máy bay MH17 bị bắn hạ. Các giới chức quân sự của Ukraine khẳng định họ không vi phạm lệnh ngừng bắn. Phát ngôn viên của chiến dịch quân sự vào hôm qua đã giải thích là tại Kiev rằng quân đội không tiến hành chiến dịch để trực tiếp giành quyền kiểm soát khu vực, mà trong đó vẫn còn các xác máy bay và xác người. Theo ông Lysenko, quân chính phủ chỉ duy trì áp lực chung quanh vùng để quân nổi dậy phải rời khỏi hiện trường. Trong khi chờ đợi, đã hai ngày liên tiếp các nhóm điều tra của cảnh sát Hà Lan và Úc không tiếp cận được nơi có xác máy bay rơi.
Boris Vichit, Anastasia Bekiu, Kiev, RFI.
Sau thảm kịch của chuyến bay MH17 của Malaysia Airlines bị bắn rơi khi bay qua miền đông Ukraine trong cảnh chiến tranh, Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế OACI, một định chế của Liên Hiệp Quốc, đã triệu tập một cuộc họp đặc biệt vào ngày thứ Sáu tới đây, tại thành phố Montreal, Canada, nhằm thảo luận về các rủi ro gắn liền với việc bay ngang không phận bên trên các vùng có chiến sự. Theo thông tín viên RFI tại Montreal, rất hiếm khi mà Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế lại triệu tập một cuộc họp khẩn cấp như vậy. Có điều là quyết định của OACI không mang tính chất ràng buộc.
L'Association européenne des compagnies aériennes en lien avec l'Association internationale du transport aérien avait demandé la semaine dernière une rencontre sur la question.
Hiệp hội các hãng hàng không châu Âu phối hợp với Hiệp hội Vận chuyển Hàng không Quốc tế vào tuần qua đã yêu cầu tổ chức một cuộc họp trên vấn đề này. Một hội nghị khẩn cấp loại này hiếm khi xảy ra. OACI muốn chứng tỏ là họ đang phản ứng nhanh nhạy sau sự cố MH17. Cuộc tranh luận về các rủi ro đối với các chuyến bay thương mại do các cuộc tranh chấp vũ trang gây ra như thế đã được đặt ra trở lại. Nhưng kết quả sẽ ra sao? OACI, một cơ quan của Liên Hiệp Quốc, chỉ có thể đưa ra những khuyến nghị không mang tính chất luật lệ. Nguyên tắc cơ bản trong lĩnh vực này là các quốc gia có chủ quyền trên không phận của mình và các quy định phải đến từ chính quyền các nước. Chính họ là bên cung cấp thông tin cho OACI về những rủi ro khi bay qua lãnh thổ của họ. nhiều hiệp hội mong muốn là các hãng hàng không có thể dựa vào một đánh giá độc lập, và OACI có thể yêu cầu các thành viên của mình đề cao cảnh giác nhiều hơn, hoạt động hữu hiệu hơn, kiểm tra thường xuyên hơn để tránh rủi ro. Tổ chức cũng sẽ đưa ra những phương hướng nhằm tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh và an toàn. Chắc chắn là tất cả các tác nhân trong lĩnh vực hàng không đều bị vấn đề an ninh ám ảnh, nhưng việc cấm bay trên cả một khu vực là một khả năng khó tưởng tượng nổi.
Marie-Laure Josselin, Montréal, RFI.
Còn tại khu vực Cận Đông, cuộc tấn công của Israel vào phần đất của Palestine trên dải Gaza, một cuộc xung đột đẫm máu nhất kể từ năm 2009 đến nay, hôm nay đã bước vào tuần lễ thứ tư. Bất chấp mọi nỗ lực kêu gọi ngừng bắn của cộng đồng quốc tế cũng như của các đồng minh phương Tây, cuộc xung đột ở Gaza vẫn tiếp diễn khốc liệt. Thiệt hại về người ngày càng lớn từ cả hai phía, người Palestine và quân đội Israel. Trong tình hình đó, vì bị tố cáo cung cấp vũ khí cho Hamas và Hezbollah trong cuộc xung đột tại Cận Đông, Bình Nhưỡng đã lên tiếng phủ nhận gay gắt, coi các cáo giác kể trên là một mưu đồ độc địa và hoàn toàn hư cấu. Riêng tại Libya, tình hình ngày càng hỗn loạn sau khi một kho dầu khí khổng lồ bốc cháy đe dọa thủ đô Tripoli.
RFI, les voix du monde.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, Trung Quốc biến đội tàu cá thành công cụ lấn chiếm Biển Đông. Ngày 15 tháng 7 vừa qua, Trung Quốc đã quyết định cho rút giàn khoan Hải Dương 981 ra khỏi vùng biển Việt Nam. Một chi tiết đã thu hút sự chú ý, hạm đội tàu cá Trung Quốc gồm cả trăm chiếc dày đặc trong khu vực đã đột nhiên biến mất. Trong hơn hai tháng trước đó, những chiếc tàu này đã là trợ thủ đắc lực cho lực lượng hải cảnh và hải quân Trung Quốc trong việc ngăn cản, không cho lực lượng chấp pháp Việt Nam thi hành nhiệm vụ trong vùng. Tính chất công cụ lấn chiếm Biển Đông của đội tàu cá cực kỳ hùng hậu và hung hăng của Trung Quốc đó đã bị báo chí quốc tế vạch trần. Trang mạng thông tin Quartz vào hôm qua, trong bài viết, Trung Quốc đang sử dụng đội tàu đánh cá thương mại to lớn của họ như là một lực lượng hải quân bổ sung, đã nêu bật quy mô to lớn của hạm đội tàu cá Trung Quốc, lên đến gần 700.000 chiếc, đứng đầu thế giới về số lượng, cao hơn gấp đôi nước đứng thứ hai là Nhật Bản. Đối với tác giả bài viết, quả là dân Trung Quốc, rất đông và rất thích ăn cá, cần đến một hạm đội khổng lồ như thế để cung cấp hải sản. Thế nhưng bên cạnh đó, Bắc Kinh đang tăng cường trang bị và trợ cấp cho đội tàu này để tung xuống các vùng biển tranh chấp với các láng giềng như Philippines hay Việt Nam. Mục tiêu là để giúp Bắc Kinh áp đặt chủ quyền Trung Quốc trên hầu như toàn bộ Biển Đông. Trong một phóng sự điều tra công bố hôm 27 tháng 7, hãng tin Anh Reuters đã vạch trần chiến lược của Trung Quốc nhằm biến đội tàu đánh cá của họ thành công cụ áp đặt chủ quyền trên Biển Đông. Chiến lược này đi từ việc cung cấp thiết bị liên lạc qua vệ tinh cho từng chiếc tàu, trợ cấp xăng dầu hay hỗ trợ tài chính để khuyến khích ngư dân đi đến đánh bắt tại những vùng mà Bắc Kinh đòi chủ quyền. Yếu tố thông tin liên lạc rất quan trọng. Chính quyền Trung Quốc đã trang bị cho các chiếc tàu cá một hệ thống định vị bằng vệ tinh rất hiện đại, sử dụng mạng lưới vệ tinh định vị bắt đầu mà Trung Quốc đã phóng lên không gian trong vòng gần hai năm nay. Hệ thống trên tàu có tuyến liên lạc trực tiếp với lực lượng tuần duyên Trung Quốc, giúp ngư dân nước này báo động khi gặp thời tiết xấu hoặc khi chạm trán với tàu tuần tra của Việt Nam hay Philippines khi đi đánh bắt trong các vùng tranh chấp trên Biển Đông. Theo báo chí chính thức Trung Quốc, đến cuối năm 2013, hệ thống vệ tinh bắt đầu đã được lắp đặt trên khoảng 50.000 chiếc tàu cá Trung Quốc. chính sách của Bắc Kinh trong lĩnh vực này rất rõ. Tại Hải Nam, cửa ngõ mở ra Biển Đông, các thuyền trưởng tàu cá Trung Quốc chỉ phải trả tối đa là 10% chi phí mua hệ thống định vị qua vệ tinh này. Phần còn lại do chính quyền bù lỗ. Ngoài vấn đề thiết bị thông tin liên lạc, Trung Quốc còn có chính sách hỗ trợ xăng dầu để khuyến khích ngư dân xuống Biển Đông đánh bắt cá. Trả lời nhà báo của hãng Reuters, rất nhiều thuyền trưởng tàu cá tại cảng Đàm Môn tiết lộ rằng chính quyền tỉnh này đã khuyến khích ngư dân xuống đánh bắt cá trong khu vực tranh chấp trên Biển Đông. Không chỉ động viên xuống, chính quyền Trung Quốc còn trợ cấp xăng dầu để các tàu cá có thể đánh bắt xa bờ. Chính sách trên đã được chính người lãnh đạo cao cấp nhất tại Trung Quốc ủng hộ. Theo ghi nhận của Reuters, chỉ vài tuần lễ sau khi trở thành Chủ tịch Trung Quốc, ông Tập Cận Bình đã thực hiện điều được báo chí chính thức Trung Quốc gọi là một chuyến thăm bất ngờ đến cảng đánh cá Đàm Môn ở Hải Nam. Tại đấy, ông đã nói với ngư dân là chính quyền Trung Quốc sẽ nỗ lực nhiều hơn để bảo vệ họ khi đến hoạt động tại những vùng biển tranh chấp. Theo giáo sư Alain Dupont, chuyên gia về an ninh quốc tế thuộc Đại học New South Wales, Úc, thì rõ ràng là đội tàu cá Trung Quốc được chính quyền nước này động viên và tài trợ để đến đánh bắt cá trong vùng biển tranh chấp. Đối với chuyên gia Dupont, việc tung tàu cá xuống lấn chiếm các vùng tranh chấp đã trở thành một chính sách từ ngữ trong nguyên văn, chứ không còn là những quyết định mang tính chất cơ hội. Chính sách đó, theo ông, xuất phát từ cả các lý do địa chính trị lẫn kinh tế thương mại. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI phát thanh từ Paris. Trong phần 2 sau mục điểm báo của Lê Vy sẽ là phần tạp chí kinh tế do Thanh Hà phụ trách với chủ đề Nga vẫn là một lá bài chủ chốt trên bàn cờ năng lượng thế giới. Nhưng sau đây, mời quý vị theo dõi tiếp phần tin bổ sung.
Trung Quốc là viện bảo tàng về vịt quay. Mỗi nước có một vài món đặc sắc được coi là biểu tượng cho văn hóa ẩm thực. Việt Nam thì có nem và phở. Trung Quốc có thể có nhiều món hơn, nhưng lần đầu tiên tại Bắc Kinh có một viện bảo tàng rộng 1.000 m² được dành cho món vịt quay. Tại tiền sảnh nhà hàng Toàn Tụ Đức ở Bắc Kinh khá rộng lớn, thực khách có thể nhìn thấy bảng quảng cáo. Hãy đến tham quan viện bảo tàng đầu tiên về vịt quay. Ra đời cách nay 150 năm, Toàn Tụ Đức là một trong những nhà hàng nổi tiếng về vịt quay ở Bắc Kinh, cùng với những nhà hàng khác như Vịt Quay Giá Rẻ, Vua Vịt hay Bắc Kinh Đại Đồng Khảo Áp Điếm. Tất cả các thương hiệu này có các nhà hàng ở nhiều khu vực trong thủ đô Bắc Kinh, trưa và tối lúc nào cũng đông khách. Viện bảo tàng đầu tiên về vịt quay nằm ở tầng 7, tòa nhà lớn nhất của cửa hàng Toàn Tụ Đức, nơi mà các đầu bếp chuyên về thịt quay được coi là các nghệ nhân chụp ảnh chung với các nhân vật nổi tiếng trên thế giới, ví dụ như với cố tổng thống Mỹ Nixon hay cựu ngoại trưởng Hoa Kỳ Kissinger. Các thực đơn có từ 100 năm nay cho thấy sự biến đổi phát triển của món vịt quay để giờ đây trở thành một món ăn biểu tượng với một viện bảo tàng rộng 1.000 m² như một định chế thực thụ của văn hóa ẩm thực Trung Hoa. Một hướng dẫn viên của viện bảo tàng hào hứng nói với phóng viên AFP: thông thường, thực khách tới tham quan bảo tàng sau khi ăn tối, chắc chắn là họ rất tò mò vì hương vị đặc biệt của món ăn. Đương nhiên, viện bảo tàng không tiết lộ công thức chế biến món vịt quay, mà chỉ có khoảng 20 mẫu vật nặn từ đất sét để miêu tả các công đoạn chế biến. Vịt nặng khoảng 3 cân, sau khi giết thịt, người ta thổi hơi vào để tách ra vào lớp mỡ, rồi loại bỏ lòng gan và bơm đầy nước sôi vào bụng vịt. Sau đó, để khô ráo trước khi bôi tẩm các dung dịch hương liệu và quay trong vòng 50 phút. Theo truyền thuyết được ghi ở viện bảo tàng, thì thực ra vịt quay Bắc Kinh xuất phát từ Nam Kinh, miền Đông Trung Quốc, trước khi Hoàng đế Vĩnh Nhạc, Niềm Vui Vĩnh Cửu, triều đại nhà Minh, thay đổi thủ đô vào đầu thế kỷ 15. Theo bà Phúc Gia Đong Lớp, chuyên gia về văn hóa ẩm thực Trung Hoa, thì cách thức chuẩn bị bôi tẩm đúng là theo kiểu của vùng miền Đông. Thế nhưng cách quay vịt lại là một sáng tạo của vùng Bắc Kinh. Trong thời kỳ đầu, mới mở nhà hàng toàn tự Đức, đầu bếp treo vịt trên lò đất sét để nướng, với củi đốt là các loại cây ăn quả như đào, lê hoặc táo. Chính cách này tạo ra khẩu vị như chúng ta biết. Vẫn theo bà Donlop, thông thường, một đầu bếp chuyên về vịt quay tới bên cạnh bàn ăn của thực khách để chặt vịt vào lớp da giòn tan. Nếu là người khéo tay thì có thể chặt thành hàng trăm miếng nhỏ. Giá một con vịt quay khoảng 288 tệ, tương đương 35 euro. Việc chặt thịt và da vịt quay giống như một màn biểu diễn.
Nhà hàng Toàn Tụ Đức cho biết là đã chế biến tới 196 triệu con vịt quay và ba lá bài ngoại giao chiến lược của cố Thủ tướng Trung Quốc Chu Ân Lai, đó là ngoại giao bóng bàn, ngoại giao rượu Mao Đài và ngoại giao vịt quay. Theo lời chú giải bức ảnh chụp Thủ tướng Trung Quốc Chu Ân Lai ăn tối với lại Charlie Chaplin, tức là ông Hề Sắc Lô, vào năm 1954, thì nghệ sĩ người Anh này cho biết, trước đây, ông không bao giờ ăn thịt vịt vì yêu quý loài gia cầm này, thế nhưng khi nhìn thấy món vịt quay thì ông đã chấp nhận phá lệ một lần để thưởng thức món ăn này. Một vài tủ kính trong viện bảo tàng trưng bày các số liệu, chẳng hạn như là vào Thế vận hội mùa hè Bắc Kinh năm 2008, người ta đã tiêu thụ 13.000 con vịt quay, thế rồi báo chí nước ngoài đã hết lời khen ngợi món ăn này, thậm chí một số các tờ báo còn cho rằng Trung Quốc xứng đáng được tặng thưởng huy chương vàng thứ 52 cho món vịt quay. Chuyên gia Dunlop thì cho biết sự nổi tiếng và thành công của vịt quay Bắc Kinh trên thế giới còn do cách thức chuẩn bị và trình bày món ăn. Miếng thịt được cuốn trong một lớp bánh tráng mỏng cùng với một vài sợi hành, tỏi tây tước nhỏ và dưa chuột thái chỉ. Khi ăn thì chấm với nước sốt làm từ mận muối và xì dầu. Thực khách dùng tay để ăn giống như khi họ ăn bánh hamburger. So với các món ăn khác của Trung Quốc, thì vịt quay phù hợp với thực khách phương Tây, đó là một món ăn không dai, không có những thứ lạ lẫm hoặc loại thịt mà họ không có thói quen ăn. Từ vài năm nay, Trung Quốc tổ chức nhiều loại triển lãm, rồi lập viện bảo tàng về văn hóa ẩm thực, đây cũng là một cách để thu hút khách du lịch. Tháng 3 vừa qua, Bắc Kinh đã nộp đơn lên tổ chức UNESCO đề nghị công nhận văn hóa ẩm thực Trung Hoa như một loại di sản văn hóa phi vật thể.
Quốc tế báo động về nguy cơ tuyệt chủng loài TT. Ngày hôm qua tại Geneva, Tổ chức Công ước về Thương mại Quốc tế các loài động thực vật hoang dã nguy cấp đã ra thông cáo báo động. TT, động vật có vú, thân phủ lớp vảy, sinh sống chủ yếu ở Châu Phi và Đông Nam Á, là động vật có nguy cơ tuyệt chủng. Bởi vì dân châu Á rất thích ăn thịt TT. Trên trái đất, TT là loài động vật có vú duy nhất mà thân có vảy. Lớp vảy này để tự vệ, chống lại các loại động vật khác, nhưng không thoát khỏi bàn tay của những kẻ săn bắt trộm. Theo nhóm chuyên gia theo dõi TT, có trụ sở tại London, Anh Quốc, thì cho đến nay, TT là loài động vật bị săn bắt buôn lậu nhiều nhất trên thế giới. Trong một thập niên qua, hơn 10 triệu con TT đã bị bắt. Mặc dù có lệnh cấm kinh doanh TT hoang dã tại châu Á, tình trạng buôn lậu vẫn phát triển mạnh ở châu lục này. Người ta sẵn sàng chi không tiếc tiền để có được món ăn được coi là độc đáo, hiếm trong các tiệc tùng, lễ hội. Theo y học cổ truyền Trung Hoa, vảy TT còn được dùng để chữa trị nhiều loại bệnh nhiễm trùng như bệnh vẩy nến. Giáo sư Jonathan Bailey, đồng chủ tịch nhóm chuyên gia về TT, giám đốc chương trình bảo tồn của Hiệp hội Bách thú London cho biết, tất cả 8 loài TT hiện nay đang bị đe dọa tuyệt chủng, chủ yếu do nạn buôn lậu tại Trung Quốc và Việt Nam. Vào thế kỷ 21, lẽ ra người ta không nên ăn thịt các loài đang trên đà tuyệt chủng. Hôm nay, nhóm chuyên gia phát động một chương trình hành động để bảo tồn loài TT, chống lại tình trạng buôn lậu và bảo vệ tương lai cho loài TT ở châu Phi và châu Á. Ông Dan Challander, đồng chủ tịch nhóm chuyên gia về TT cho rằng, Chính phủ Trung Quốc và Việt Nam cần phải bắt đầu bằng việc khẩn cấp thiết lập một bản thống kê về số lượng loài TT và công bố số liệu này nhằm ngăn chặn tình trạng buôn lậu. Tùy theo từng loài, một con TT nặng từ 2 đến 3 cân rưỡi và dài từ 30 đến 80 cm. Loài TT khổng lồ dài đến 1 mét rưỡi và nặng 35 cân. Côn trùng là thức ăn chủ yếu của đa số loài TT.
Tại Hoa Kỳ, Với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại là số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh Việt ngữ của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Nhiều đảng viên kỳ cựu kêu gọi Đảng Cộng sản Việt Nam từ bỏ chủ nghĩa xã hội chuyển sang thể chế dân chủ. Bộ Ngoại giao Mỹ vẫn không đưa Việt Nam trở lại danh sách các quốc gia cần quan tâm đặc biệt về tự do tôn giáo CPC. Trùm Công an Trung Quốc Chu Vĩnh Khang chính thức bị điều tra về các cáo buộc tham nhũng. Mỹ tố cáo Nga thử tên lửa hành trình trái phép. Mỗi ngày một sự kiện Trung Quốc biến đội tàu cá thành công cụ lấn chiếm Biển Đông. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị đón nghe một điểm báo do Lê Vi biên soạn.
Điểm báo.
Cuộc khủng hoảng tại dải Gaza vẫn là đề tài làm hao tốn giấy mực của báo giới Pháp ra ngày hôm nay. Các nỗ lực hòa giải nhằm chấm dứt xung đột giữa Israel và phe Hamas dường như vẫn dậm chân tại chỗ. Tổng thống Pháp François Hollande có vẻ kín tiếng về hồ sơ này trên truyền thông. Nhật báo Libération cho biết phe Hamas đã chối bỏ trách nhiệm về cái chết của 8 trẻ em Palestine vào hôm thứ Hai. Sau đó, một cuộc tấn công khác của thành phần Hồi giáo cực đoan đã làm thiệt mạng 5 người trong hàng ngũ quân đội Israel.
Vòng xoáy bạo lực và những sự kiện bi thảm lại tiếp tục tại dải Gaza khiến Libération tự hỏi phải chăng là hồ sơ Cận Đông là một thất bại lớn đối với Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama. Theo tờ báo này, dường như là Washington hơi thiếu kiên nhẫn và thật sự bực tức trước thái độ cố chấp của cả hai phía Hamas-Israel. Sau một tuần lễ nỗ lực ngoại giao dưới sự chủ trì của Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry trong khu vực, thế nhưng tất cả đã không mang lại kết quả nào.
Theo nhiều nguồn tin, Tổng thống Mỹ đã quyết định gọi điện cho Thủ tướng Israel Netanyahu sau khi hay tin kế hoạch ban đầu mà Washington đưa ra nhằm ngưng chiến trong vòng một tuần ít có nguy cơ được thực hiện. Liberation nhận định, khủng hoảng hiện nay thực sự là thách thức cá nhân đối với Tổng thống Obama vì ông đã không làm cho hồ sơ này tiến triển được sau 6 năm cầm quyền tại Nhà Trắng. Một nhà ngoại giao của Liên Hiệp Quốc nhận định, cuộc khủng hoảng Israel-Palestine là thất bại lớn nhất của chính sách ngoại giao Obama. Hiện nay, ông Obama còn một ít thời gian để có thể gây ảnh hưởng lên xung đột này. Tuy nhiên, tầm ảnh hưởng của ông cũng bị giới hạn, vì ông không có mối quan hệ tốt đẹp với Netanyahu và sự việc ngày càng diễn biến phức tạp trên dải Gaza. Bài xã luận trên tờ Le Monde đã nhận thấy, Hoa Kỳ tiếp tục ủng hộ Israel, nhưng ngày càng bị chia rẽ hơn sau các vụ ném bom của Israel vào dải Gaza, làm thiệt mạng nhiều thường dân vô tội. Nếu như 65% dân biểu thuộc đảng Cộng hòa ủng hộ Israel, thì 31% dân biểu thuộc đảng Dân chủ chống. Theo Le Monde, hình ảnh của những nạn nhân Palestine, đặc biệt là 4 trẻ em bị trúng tên lửa khi đang chơi trên bãi biển, đã làm tiêu tan sự ủng hộ của người Mỹ vốn dành cho Israel. Những ngày cuối cùng của tuần lễ ăn chay Ramadan bị các cuộc oanh kích ném bom liên hồi trên dải Gaza phá hỏng, theo nhật báo Cộng sản L'Humanité chạy tựa trên trang nhất, ngày lễ kết thúc mùa chay mang hương vị tro tàn. Người dân tại dải Gaza nhận định ngày lễ kết thúc mùa chay đẫm máu. Trên các trang của nhật báo L'Humanité, đại sứ Palestine không giấu giếm thất vọng trước việc Pháp bỏ phiếu trắng tại Liên Hiệp Quốc về đơn kiện mà Bộ trưởng Tư pháp Palestine đệ trình lên Tòa án Hình sự Quốc tế nhằm cáo buộc Israel phạm tội ác chiến tranh. Pháp cùng 17 quốc gia châu Âu khác đã bỏ phiếu trắng về một nghị quyết của Liên Hiệp Quốc yêu cầu tôn trọng luật quốc tế trên các lãnh thổ Palestine đang bị chiếm đóng, nhưng đồng thời tổ chức một ủy ban điều tra về tội ác chiến tranh trên dải Gaza. Tuy nhiên, đại sứ Palestine cũng vui mừng vì sự ủng hộ của người dân Pháp đối với nạn nhân đã bỏ mạng dưới bom đạn.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Một chủ đề khác vẫn được các tờ báo Paris ngày hôm nay quan tâm đến rất nhiều, đó là công tác điều tra sau vụ chuyến bay AH-5017 của Air Algérie vừa rớt. Tuy nhiên, nhật báo thiên hữu Le Figaro tập trung phân tích hành động của Tổng thống François Hollande sau tai nạn này, một tai nạn đã cướp đi sinh mạng của 54 công dân Pháp, và ông Hollande nhiệt tình lên tuyến đầu, phát biểu trước công chúng rất nhiều lần, làm che khuất đi vai trò của những nhân vật khác có liên quan như là của Thủ tướng Manuel Valls hay Ngoại trưởng Laurent Fabius, mặc dù họ cũng không im lặng về thảm kịch nói trên. Một bộ trưởng phân tích, ông Hollande làm như vậy để thể hiện vai trò của một vị tổng thống, của một người đứng đầu quốc gia. Nếu không làm như thế, thì người ta sẽ trách ông.
Các nhà tư vấn cho Điện Élysée đã so sánh với các vị tiền nhiệm như sau. Jacques Chirac đã đến Fort-de-France để tưởng niệm 152 nạn nhân của vụ rơi máy bay hãng West Caribbean Airways tại Venezuela vào năm 2005 và đã yêu cầu treo cờ rủ. Nicolas Sarkozy cũng từng dự lễ tưởng niệm nạn nhân chuyến bay Paris-Rio sau khi bị mất tích vào năm 2009, nhưng không ra lệnh treo cờ rủ. Tổng thống François Hollande muốn chứng tỏ là mình không bị chê trách vào đâu được, cả về hành động lẫn cảm xúc. Như một lãnh đạo quân đội, chính ông đã điều động phương tiện quân sự đến nơi xảy ra tai nạn tại Mali, cũng chính ông đã ra lệnh treo cờ rủ trong 3 ngày kể từ thứ Hai. Ông cũng đã gặp gia đình các nạn nhân hôm thứ Bảy tại Bộ Ngoại giao. Cuối cùng, chính ông đã chủ trì các cuộc họp về vụ tai nạn này 5 ngày gần đây. Le Figaro mỉa mai, hành động thái quá của ông Hollande có lẽ cũng khơi dậy một số câu hỏi. Nhà xã hội học Denis Musée phân tích, đây chính là một chiến lược của Tổng thống mà có lẽ ông Hollande đã bắt chước từ người tiền nhiệm Sarkozy. Phản ứng của ông là không cân xứng, thế nhưng người Pháp cũng không ngốc nghếch tin vào động thái đó. Dân Pháp đang bị tác động bởi khủng hoảng và những khó khăn kinh tế, đó là mối bận tâm hàng đầu của họ. Theo đánh giá của chuyên gia về dư luận Jérôme Sainte-Marie, phản ứng của Tổng thống về vụ tai nạn có thể gây nên một số suy luận tiêu cực trong công chúng như Tổng thống chẳng có điều gì cấp bách hơn để làm. Ông đang muốn che mắt dân Pháp về con số thất nghiệp bằng cách cuống cuồng lo lắng về điều tra tai nạn máy bay để đánh lạc hướng dân Pháp. Hơn nữa, thảm kịch AH-5017 cũng không thuộc lĩnh vực chính trị.
Nhật báo Công giáo La Croix thì quan tâm đến tình hình tại miền đông Ukraine. Theo tờ báo này, quân đội của chính quyền Kiev sẵn sàng bao vây Donetsk tại khu vực hiện do phe ly khai kiểm soát. Các cuộc giao tranh đã cản trở các nhà điều tra vào nơi chiếc MH-17 của hãng hàng không Malaysia bị bắn rơi. Washington cáo buộc nước Nga đã oanh kích vùng này từ bên kia biên giới.
Mỹ ghi nhận, Nga đã gia tăng hoạt động quân sự. Hoa Kỳ cho biết đang nắm trong tay chứng cứ về việc Nga cung cấp một lượng vũ khí lớn cho phiến quân. Hôm qua, họ đã công bố ảnh vệ tinh chụp được cho thấy Nga tham gia trực tiếp vào cuộc chiến bằng cách oanh kích vào quân đội Ukraine từ bên kia biên giới. Cáo buộc này cộng với những cáo buộc liên quan về việc bắn hạ chiếc MH-17 càng cho thấy rõ khả năng tăng cường các biện pháp trừng phạt lên Nga. Châu Âu sẽ thông báo vào ngày hôm nay danh sách những nhân vật Nga sẽ bị phong tỏa tài sản và bị cấm visa nhập cảnh. Hiện nay danh sách đã có 87 người. Cuộc chiến đã làm 1.129 người thiệt mạng từ những ngày đầu nổ ra xung đột, theo một bản báo cáo của Liên Hiệp Quốc. Con số tử vong này bao gồm cả 298 nạn nhân của chuyến MH-17, 6 số bị bắn rơi. Một số thi thể đã được hồi hương về Hà Lan, nhưng một số khác vẫn còn kẹt tại hiện trường tai nạn, do giới điều tra không vào được địa điểm đang xảy ra xung đột. La Croix nhận định, trong lúc quân đội Ukraine đang thắng thế tại miền đông Ukraine, thì đất nước lại rơi vào khủng hoảng chính trị nghiêm trọng. Thủ tướng Arseniy Yatsenyuk đã từ chức hôm thứ Sáu vừa qua.
Nhìn sang châu Mỹ, báo kinh tế Lezeco có bài viết Brazil thu hoạch cà phê vụ mùa 2015 làm rung chuyển thị trường. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2009 tới nay đất nước xuất khẩu cà phê hàng đầu trên thế giới chỉ thu hoạch được có 40 triệu bao cà phê, theo thông báo của Hội đồng Cà phê hôm thứ Sáu vừa qua.
Lezeco cho biết, phía đông nam Brazil là vùng đất chuyên trồng để xuất khẩu cà phê Arabica, lại gặp nạn hạn hán chưa từng thấy từ 80 năm nay. Theo Tổ chức Dự báo Thời tiết Quốc gia, gần 3 tháng không có mưa nên tại một số vùng, cây suy yếu và khó có thể giữ được trái cho mùa tới. Sau đó, mưa lại rơi vào mùa xuân, làm cho các chuyên gia lo ngại hoa trổ sớm. Hơn nữa, bệnh rỉ sắc lá, bệnh nấm tấn công vào lá cũng có thể gây ra thiệt hại cho vụ mùa. Chủ tịch Hội đồng Cà phê nhận định, chúng tôi sẽ thu hoạch vừa đủ để cung cấp cho thị trường, nhưng lượng dự trữ sẽ suy giảm đi vì hai vụ mùa thất thu. Theo Lezeco, năm tới, lượng cung ứng cà phê Arabica có thể thấp hơn, nhu cầu ngày càng tăng khá nhanh của thế giới về loại thức uống này, tăng 5% một năm. Giới chuyên gia có những dự báo khác nhau về vụ mùa năm tới.
Tiếp tục chương trình, mời quý vị đón nghe tạp chí Kinh tế với đề tài Nga vẫn là một lá bài chủ chốt trên bàn cờ năng lượng thế giới, Thanh Hà phụ trách.
Tạp chí Kinh tế.
Vì khủng hoảng Ukraine, Hoa Kỳ mạnh tay hơn châu Âu trong việc trừng phạt các tập đoàn dầu khí của Nga, Bruxelles lúng túng khi Nga vẫn là một trong những nguồn cung cấp năng lượng chính của châu Âu. Nhờ có công nghệ khai thác dầu và khí đá phiến mà thế giới ngày nay không còn bị đe dọa cạn kiệt năng lượng hóa thạch, thế nhưng nước Nga của Tổng thống Putin vẫn là một đối tác hàng đầu trên bàn cờ năng lượng quốc tế, đặc biệt là đối với khu vực châu Âu. Hôm 16 tháng 7 vừa qua, Hoa Kỳ đã quyết định tăng cường các biện pháp trừng phạt kinh tế nước Nga, chẳng hạn như là hạn chế các hoạt động của các tập đoàn dầu khí như Rosneft, Gazprombank hay Novatek trên thị trường Mỹ. Cùng một lúc thì Liên hiệp châu Âu mới chỉ tạm dừng các chương trình hợp tác của các doanh nghiệp Nga với lại Ngân hàng Đầu tư châu Âu hay là Ngân hàng Tái thiết và Phát triển châu Âu. Bruxelles nhẹ tay hơn Washington do châu Âu cần mua dầu khí và than đá của nước Nga. Năm ngoái chẳng hạn, dầu hỏa và khí đốt đã chiếm đến 68% tổng kim ngạch xuất khẩu của Nga, 50% ngân sách của nhà nước liên bang cũng tùy thuộc vào một lĩnh vực kinh tế duy nhất đó. Bộ Năng lượng của Hoa Kỳ đã căn cứ vào các dữ liệu thống kê từ Hải quan Nga để đưa ra các con số như là Nga xuất khẩu 174 tỷ đô la dầu hỏa và 73 tỷ khí hóa lỏng. Châu Âu là khách hàng số 1 của Nga. Chỉ một mình tập đoàn khí đốt Gazprom bảo đảm đến 30% nhu cầu tiêu thụ của 28 thành viên trong Liên hiệp châu Âu. Tháng 4 vừa qua, Âu-Mỹ đã bắt đầu đưa ra những biện pháp cụ thể để trừng phạt Moscow can thiệp vào Ukraine và thôn tính vùng Crimea của Ukraine. Cùng lúc thì Bộ trưởng Tài chính và Năng lượng Đức, ông Sigmar Gabriel, đã cảnh cáo là châu Âu không thể quay lưng lại với các nhà cung cấp dầu khí của Nga, và Moscow ít có khả năng khóa van với các khách hàng châu Âu. Theo thẩm định của công ty tư vấn Hoa Kỳ Stanford C. Bernstein, thì đóng cửa thị trường với khí đốt của Nga sẽ buộc Liên hiệp châu Âu phải hoặc là đầu tư thêm 215 tỷ đô la để nhanh chóng tìm ra một nguồn cung cấp thay thế như là năng lượng tái tạo, năng lượng hạt nhân, than đá, v.v. hay là tìm ra các nguồn cung cấp khác để lấp vào chỗ trống do các nhà cung cấp Nga để lại, hoặc là Liên hiệp châu Âu phải giảm nhu cầu tiêu thụ đến 15 tỷ mét khối khí đốt một năm. Năng lượng là một nhược điểm của ông khổng lồ châu Âu. Liên hiệp châu Âu nhập vào đến hơn 50% năng lượng để bảo đảm nhu cầu tiêu thụ cho tư nhân và các doanh nghiệp trong toàn khối. Bruxelles cũng phải nhìn nhận là nếu không nhanh chóng thúc đẩy chính sách năng lượng, thì chỉ trong vòng 20 năm nữa, mức độ lệ thuộc của khối này vào dầu khí nhập cảng sẽ lên đến 80% thay vì 50% như hiện tại. Trong lúc mà Bruxelles lúng túng với Moscow về hồ sơ năng lượng, thì Hoa Kỳ nhân hội nghị thượng đỉnh Âu-Mỹ vào mùa xuân vừa qua đã đề nghị sẵn sàng giúp đỡ châu Âu để giải tỏa bớt áp lực của Moscow về vấn đề năng lượng. Dù là luôn xem các nguồn dự trữ của mình là một yếu tố an ninh, chiến lược, thế nhưng Hoa Kỳ đã làm chủ được các kỹ thuật khai thác mới và đã hoàn thành một cuộc cách mạng về công nghệ, nên nước Mỹ của Tổng thống Obama bắt đầu xuất khẩu dầu đá phiến. Từ năm 2010 tới nay, hàng năm Mỹ sản xuất thêm khoảng 1 triệu thùng dầu một ngày, và như vậy là trong hơn 3 năm vừa qua, mỗi một ngày nước Mỹ bơm thêm khoảng 3 triệu thùng dầu vào thị trường quốc tế. Nói một cách khác, trong 3 năm vừa rồi, chỉ một mình Hoa Kỳ đã tung ra thị trường quốc tế một khối lượng dầu hỏa tương đương với mức cung cấp của cả một nước Iraq trong vòng một năm. Tuy nhiên đến nay thì đề nghị của Washington cung cấp khí đốt cho châu Âu mới chỉ là những lời hứa suông, khi biết rằng đưa khí đốt của Mỹ sang thị trường châu Âu không phải là việc dễ làm, bởi thứ nhất, chính sách năng lượng của bản thân Hoa Kỳ vẫn chủ trương bảo vệ các nguồn dự trữ quốc gia, đó là một yếu tố an ninh của bản thân nước Mỹ. Lý do thứ hai là việc đưa khí đốt từ Mỹ sang châu Âu đòi hỏi rất nhiều các đầu tư tốn kém, và điều đó cũng có nghĩa là dầu khí của Mỹ bán cho châu Âu sẽ đắt hơn so với cái giá mà châu Âu đang phải mua vào từ các tập đoàn Nga. Thêm vào đó là vấn đề thời gian. Theo các nhà phân tích thì sớm nhất cũng phải mất đến vài ba năm nữa dầu khí của Mỹ mới có thể chảy tới châu Âu. Trả lời trên đài RFI, ông Thierry Bros, chuyên gia về năng lượng trực thuộc Ủy ban châu Âu, và ông cũng là tác giả của cuốn After the US Shale Gas Revolution do nhà xuất bản Technip ấn hành, chuyên gia này nhắc lại, chính nhờ kỹ thuật khai thác khí đá phiến mà Hoa Kỳ đang trở thành một nguồn cung cấp khí hóa lỏng hàng đầu của thế giới.
Revenons un petit peu sur la révolution du gaz de schiste aux États-Unis. Effectivement, grâce à cette révolution, les Américains sont devenus, comme vous l'évoquez, le premier producteur mondial de gaz dès 2010 et ils vont devenir.
Trở lại với cuộc cách mạng khí đá phiến ở Hoa Kỳ, nhờ vào cuộc cách mạng này mà từ năm 2010, nước Mỹ đã trở thành nhà sản xuất số một thế giới. Khoảng từ năm 2015 đến 2016, tức là chỉ một hoặc hai năm nữa, nước Mỹ sẽ đứng đầu trong số các nguồn xuất khẩu khí hóa lỏng bằng đường thủy, và chỉ đến cuối thập niên này Hoa Kỳ sẽ là nhà cung cấp khí đốt quan trọng thứ nhì hay thứ ba toàn cầu. Kèm theo đó là những hậu quả kinh tế hết sức quan trọng, thứ nhất là nhân loại không còn sợ các nguồn năng lượng hóa thạch bị cạn kiệt. Điều đó cũng có nghĩa là giá dầu hỏa và khí đốt không thể tăng mãi. Qua đó, các nước đang sống nhờ xuất khẩu dầu khí sẽ phải điều chỉnh lại chiến lược phát triển của họ. Giá dầu khí trong tương lai sẽ giảm đi, chứ không còn là những cái giá trên trời như trong 5-6 năm về trước. Điển hình là vừa qua, Nga ký hợp đồng 400 tỷ đô la với Trung Quốc. Đôi bên đã thương lượng với nhau về giá cả trong suốt 10 năm trời. Trong thời gian qua, Nga cứ nghĩ là giá khí đốt sẽ còn tăng. Nhưng vào thời điểm này, phía Gazprom đã phải nhượng bộ vì ý thức được rằng càng chờ lâu, giá thành càng có khuynh hướng giảm đi thêm nữa, nhất là một khi khí đá phiến tràn ngập thị trường.
Về phần mình thì giáo sư Samuel Fugfari, chuyên gia về địa chính trị giảng dạy tại Đại học Bruxelles, ghi nhận thêm là nếu như không có dầu và khí đá phiến thì với chiến sự tại Cận Đông, với những bất ổn ở Iraq hay là khủng hoảng Ukraine hiện nay, giá một thùng dầu thô trên thế giới sẽ dao động ở mức trên dưới 200 đô la một thùng, thay vì vẫn được giữ nguyên ở dưới ngưỡng 110 đô la như hiện tại. Trong thông cáo mới nhất, tập đoàn Gazprom của Nga ghi nhận giá khí đốt trên thị trường quốc tế đang giảm dần nhưng vẫn dao động từ 300 đến 400 đô la một ngàn mét khối, ít nhất là trong vòng 5 năm nữa. Riêng đối với thị trường châu Âu thì theo như hợp đồng dài hạn mà Gazprom đã ký kết với Liên hiệp châu Âu, vào năm 2017, giá khí đốt Gazprom bán ra sẽ giảm đi 17% và rơi xuống chỉ còn có 320 đô la một ngàn mét khối. Đây là hậu quả trực tiếp từ chính sách đa dạng hóa các nguồn cung cấp của Bruxelles. Công nghệ khai thác dầu và khí đá phiến đang vẽ lại bản đồ năng lượng thế giới, từ Argentina cho đến Pháp, từ Ba Lan cho đến Anh Quốc, Mexico hay là thậm chí cả Trung Quốc đều đang làm chủ những khoản dự trữ dầu khí rất quan trọng. Chỉ riêng ở châu Mỹ thì ngoài Hoa Kỳ và Argentina như vừa nói, ngay cả Mexico lẫn Canada đều đang bắt tay vào công nghệ khai thác dầu khí đá phiến. và thậm chí là Canada còn bắt đầu đi chào hàng ở khắp mọi nơi trên thế giới. Trong lúc mà những quốc gia xuất khẩu truyền thống như là Ả Rập Xê Út hay là Iran rồi Venezuela thì đều đã phải xét lại chiến lược phát triển của mình. Chuyên gia về năng lượng làm việc tại Ủy ban châu Âu ông Thierry Bros lưu ý, Nga đang mất dần lợi thế trên thị trường khí đốt, thế nhưng lại dồn nỗ lực vào ngành dầu hỏa. Thế còn các nhà lãnh đạo ở Bắc Kinh thì đang dày công tìm kiếm ra một chiếc chìa khóa cho phép họ mở ra kho báu này.
Alors pour ce qui est de la Russie, ben d'abord on peut quand même évoquer le fait que les Russes se sont laissés déborder sur la révolution du gaz de schiste, Gazprom.
Trong trường hợp Nga, quốc gia này đã hoàn toàn bỏ lỡ cơ hội đối với ngành công nghệ khai thác khí đá phiến. Gazprom độc quyền xuất khẩu khí đốt sang châu Âu, tới nay vẫn chưa thực sự tin tưởng vào nguồn năng lượng này. Nga không đầu tư vào khí đá phiến nhưng lại đầu tư vào đá phiến dầu, đặc biệt là tại vùng Bakhchanov. Chi nhánh Gazprom Neft bắt đầu khai thác dầu khí tại đây, và điều thú vị là địa chất ở Bakhchanov rất giống với địa chất vùng núi Montana ở Hoa Kỳ, cho nên là kỹ thuật khai thác cũng sẽ như nhau thôi. Điều đó giúp cho Gazprom Neft thu ngắn được thời gian.
La Chine serait un grand pays au niveau de la réserve en gaz de schiste, en gaz non conventionnel. Le problème de ces techniques, c'est qu'il faut faire de la fracturation et que la fracturation de réservoir se fait pour le moment avec de l'eau. Or la Chine est un pays qui manque d'eau.
Cũng có dầu và khí đá phiến, nhưng vấn đề đặt ra là để khai thác được nguồn năng lượng này thì phải bơm nước xuống lòng đất ở một độ sâu với sức ép cực mạnh. Kỹ thuật này đòi hỏi có nhiều nước, mà ở đây lại là nhược điểm của Trung Quốc. Trước mắt Trung Quốc bị bó tay, nhưng một khi đã giải quyết được vấn đề cung cấp nước thì Trung Quốc sẽ giảm bớt được áp lực về năng lượng.
Trong lĩnh vực năng lượng, ảnh hưởng của các nước trong vùng Trung Đông cũng như là Nga đang từng bước bị thu hẹp lại. Thế nhưng trước mắt, không phải là quốc gia nào cũng dễ dàng theo chân Hoa Kỳ để tiến hành cuộc cách mạng công nghệ về dầu khí nói trên. Đành rằng châu Âu đang kiểm soát một nguồn dự trữ dầu hỏa và khí đá phiến quan trọng, thế nhưng công việc khai thác thì lại vấp phải một sự chống đối mãnh liệt của một thành phần trong công luận, đặc biệt là trong trường hợp của nước Pháp. Tuy nhiên, các nhà quan sát cho rằng Anh Quốc và Ba Lan sẽ tiên phong trong việc đẩy mạnh ngành công nghệ khai thác khí đá phiến để giảm bớt mức độ lệ thuộc vào dầu khí của Nga. Về phần London chẳng hạn, thì chính phủ Anh còn xem đây là một nguồn thu nhập quý giá đối với ngân sách quốc gia. Thách thức đặt ra đối với châu Âu là cho tới nay chưa một công trình nghiên cứu nào cho biết là nếu như khai thác khí đá phiến, thì giá thành của 1.000 mét khối khí đốt sẽ là bao nhiêu. Lại cũng chưa ai có thể xác định được một cách chính xác về giá chuyên chở để đưa khí đốt từ chỗ khai thác đến tay người tiêu dùng. Đầu tư vào công nghệ gạn khí từ đá phiến chắc chắn là sẽ tốn kém, mà chưa chắc là sẽ có lợi cho người tiêu thụ trên lục địa già. Một yếu tố khác nữa cũng cần được lưu ý, đó là các đối tác Nga hoàn toàn có khả năng hạ giá khí đốt bán ra cho thị trường quốc tế xuống đến một mức thấp mà có thể đe dọa các đối thủ khác trên thế giới. Bởi vì Nga đang làm chủ khoảng 48.000 tỷ mét khối khí đốt, do đó quốc gia này có thể dễ dàng giảm mức lãi của mình để đánh quỵ các đối thủ khác. Hiện nay, 20% khí đốt của toàn thế giới xuất phát từ Nga với trữ lượng 48.000 tỷ mét khối. Moscow có thể liên tục sản xuất như hiện nay trong vòng 74 năm nữa. Trữ lượng dầu hỏa và khí đốt của Nga cũng như là ở Trung Đông vẫn còn rất lớn. Về phần các quốc gia trong khối OPEC, thì nhóm này cũng sẽ không thể tiếp tục duy trì những quota xuất khẩu dầu hỏa như hiện nay. Họ cũng sẽ phải xét lại giá thành. Chuyên gia về địa chính trị giảng dạy tại Đại học Tự do Bruxelles, giáo sư Samuel Fouffari lưu ý, hiện nay giá thành của một thùng dầu khai thác tại Trung Đông trung bình chỉ là ở vào khoảng từ 2 cho đến 3 đô la một thùng, vậy mà dầu bán ra trên thị trường ở New York thì lại lên đến 108 đô la. Với sự cạnh tranh của đá phiến dầu, giá vàng đen trên thị trường quốc tế rồi đây chắc chắn sẽ phải giảm xuống một cách đáng kể. Đối với bản thân nước Nga, thì quốc gia này đã bị Hoa Kỳ qua mặt từ năm 2010 để trở thành nhà cung cấp khí đốt số một của thế giới. Thành thử ra, Moscow sẽ gây áp lực để các tập đoàn dầu khí quốc gia phải dàn sẵn các con cờ then chốt trong lĩnh vực dầu hỏa, tránh để phạm lại sai lầm như đối với lĩnh vực khí đốt. Nhiều nhà phân tích xem dầu và khí đá phiến là một ngõ thoát, nhất là đối với các quốc gia nghèo đang khát dầu khí. Nhưng trước mắt, công nghệ khai thác này hãy còn là một ưu đãi mới chỉ do một số ít làm chủ. Trước mắt thì sự dư thừa năng lượng hóa thạch hãy còn là một điều xa vời. Các chính khách của châu Âu đủ thực tế để ý thức được rằng, ngay vào những tháng đông sắp tới thì Liên Hiệp châu Âu sẽ vô cùng chật vật nếu không có khí đốt của Nga. Và dù muốn hay không thì Mỹ cũng vẫn còn ở xa, trong khi Nga thì lại gần. Nói cách khác, khí đốt mà Washington hứa bán cho Bruxelles là chuyện của tương lai, còn Nga là một bạn hàng của hiện tại.
RFI, les voix du monde.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại là, số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.
Thưa quý vị, ngày mai sau phần bản tin như thường lệ, mời quý vị đón nghe phần 2 của chương trình với mục điểm báo và tiếp đó sẽ là tạp chí xã hội do Thụy My phụ trách. Chương trình phát thanh Việt ngữ của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Phần kỹ thuật của buổi phát sóng do Navaphone đảm trách. Chúng tôi xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai. Trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Aventi do ca sĩ Arthur Ashe trình bày.
Et nous irons des cerises plein les poches. Et nous irons à l'envers à l'endroit où l'on dévale, où l'on cavale. Et nous irons des cerises plein les poches. L'aube nous trace une route des